sau khi hưu trí không có việc gì để làm, không có việc làm thì ngày ngày nổi dậy vọng tưởng. Họ nghĩ những gì? Ồ, ta đã hưu trí rồi, ta già rồi. Thì già rất nhanh, sau 1-2 năm thì tướng già liền lộ ra. Tại sao vậy? Họ không có việc làm, ngày ngày nghĩ đến già thì là già. Sau khi già thì nhất định sẽ có bệnh, thì nghĩ đến bệnh. Thế nên bệnh gì cũng có cả. Sau khi bệnh thì nghĩ đến chết. Vậy thì làm sao không chết chứ? Là từ tâm tưởng sanh. Phật dạy chúng ta nghĩ đến Phật, nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nghĩ đến già, đừng nghĩ đến bệnh, đừng nghĩ đến chết, cho nên người sẽ không bệnh, không già, không chết. Họ không có cái niệm này, cho nên dù cho thân anh có bệnh, anh chỉ nghĩ đến Phật, đừng đi nghĩ đến bệnh, thì bệnh của anh sẽ hết mau. Điều này y sĩ hiện đại thường gọi là tâm lý lành mạnh. Đây gọi là tâm lý lành mạnh, hết sức là quan trọng. Cho nên những người học Phật chúng ta từ nơi trong kinh điển mới biết được đạo lý này, đem chân tướng sự thật này hiểu cho rõ ràng. Cho nên học Phật phải thừa lúc tuổi trẻ. Anh hy vọng anh 5 năm đều là 18 tuổi, 18 tuổi học Phật, y theo phương pháp này học thì 5 năm đều là 18 thì sẽ chẳng già. Cho nên biết được nguyên lý này thì trong một đời này có được hạnh phúc, thật sự được hạnh phúc, được vui sướng, thứ thứ đều có thể đạt đến viên mãn. Cho nên họ không có niệm, tâm địa thanh tịnh. Thân là bình đẳng pháp thân, phương pháp này gọi là tịch diệt bình đẳng pháp. Trên thực tế, Thiên Thân Bồ Tát, Đàm Loan Pháp Sư chỗ giảng đó đều là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ, đều là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Đây là một đoạn sau cùng. Vị chứng tịnh tâm Bồ Tát giả, sơ địa dĩ thượng, thất địa dĩ hoàng chư Bồ Tát giả. Anh xem đây đều là địa thượng Bồ Tát. Bát địa trở xuống chưa chứng được thanh tịnh tâm, chưa chứng được. Bát địa trở xuống, sơ địa trở lên. Thử Bồ Tát diệt năng hiện thân, nhược bá nhược thiên, nhược vạn nhược ức, nhược bá thiên vạn ức, vô Phật quốc độ, thi tác Phật sự. Tuy họ chưa chứng được tịnh tâm Bồ Tát, họ cũng có thể đi cúng dường chư Phật, cũng có thể nghe Phật nói Pháp, cũng có thể đến tha phương thế giới không có Phật để thị hiện các thứ thân, giúp đỡ nhóm chúng sanh này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Họ cũng làm được. Tuy nhiên, họ sánh với Bát Địa Bồ Tát kém hơn một tí. Phía dưới nói, yếu tu tác tâm, nhập tam muội nải năng. Phi bất tác tâm, dĩ tác tâm cố, vi vị đắc tịnh tâm. Đây tức là họ nhất định phải động một niệm ta nhập định. Sau khi nhập định mới có năng lực, không nhập định thì họ không được. Bát địa trở lên không cần phải đi nhập định, tâm được thanh tịnh, được tự tại. Thất địa trở xuống phải nhập định mới được, tức là phải động niệm mới được, không động niệm không được. Động niệm thì tâm không thanh tịnh. Cho nên tu thiền, ngồi tĩnh tọa nhập định, định này có xuất có nhập, đây là tiểu định. Tiểu định thì có nhập có xuất. Khi nhập định, định cảnh hiện tiền. Xuất định thì định cảnh tiêu mất, thì không còn nữa. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói, thủ Lăng Nghiêm đại định, gọi là tánh định, tức là tánh định của chân như bản tánh, không có xuất nhập. Cái này là cái định chân thật, tịnh tâm Bồ Tát chỗ chứng đó, đó là thủ Lăng Nghiêm đại định. Vậy thất địa trở xuống, đây chẳng phải thủ Lăng Nghiêm đại định. Đó là gì? Là trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói Samatha, Tamma Thiền Na, đó là có nhập có xuất. Nhóm Bồ Tát của thất địa trở xuống chỗ chứng, đây là cái định có nhập có xuất. Đối với chúng ta mà nói cũng rất không dễ. Nếu như chúng ta có năng lực này, có năng lực nhập định. Lấy năng lực này niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì quyết định được sanh. Nhưng nếu không niệm Phật tu tịnh độ thì sao? Có lẽ quả báo tương lai là tại sơ thiền thiên, tức là tứ thiền thiên, tứ không thiên, ra không khỏi tam giới. Bên trong đây lợi hại đắc thất, thật tại mà nói thì là quá lớn quá lớn. Đàm Hư Lão Pháp Sư nói với chúng ta, Ngài nói trong một đời Ngài thấy được những người tu định, những đồng tham đạo hữu tu thiền định, được định Ngài có thấy qua, còn khai ngộ thì trong một đời Ngài không những chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Phải khai ngộ mới có thể ra khỏi tam giới. Được định quả báo là ở tại tứ thiền thiên, tứ không thiên, ra không khỏi tam giới. Vậy nói một cách khác, sau khi nếu cái định này mất đi, vẫn phải đọa lạc, vẫn phải luân hồi. Cho nên cái này chẳng phải là cứu cánh. Nói rõ rằng thiền và tịnh, công đức lợi ích, sai biệt chênh lệch rất lớn rất lớn. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới. Bồ Tát ư thất địa trung, đắc đại tịch diệt. Cho nên trong quá trình tu hành, thất địa là cái trạm kiểm soát, một trạm kiểm soát thật quan trọng. Tức là định công của thất địa Bồ Tát đã là rất sâu rồi, có xuất, có nhập. Cái định có xuất, có nhập, thất địa thì đã đạt đến chỗ cao nhất, ngọn núi tối cao phong. Bởi vì càng đi lên nữa thì chẳng có xuất nhập. Có xuất có nhập, đây là tối cao phong. Cho nên được đại tịch diệt. Trong định cảnh, cảnh giới này, thượng bất kiến chư Phật khả cầu, hạ bất kiến chúng sanh khả độ. Cũng tức là trong Đại Thừa Pháp thường nói, vô Phật, vô chúng sanh. Trong định cảnh là cảnh giới này, có thể nói là đã tiếp cận bình đẳng. Họ được đó là bình đẳng tương tự, chẳng phải chân bình đẳng. Đột phá đến đệ bát địa, được bình đẳng pháp thân mới là chân bình đẳng. Đây là tương tự, tiếp cận bình đẳng mà chẳng phải sự chứng đắc chân chánh. Vậy vào lúc này, rất dễ có cái cảm giác sai lầm. Nếu như có cảm giác sai lầm hiện tiền thì là phiền phức lắm đấy. Dục xả Phật đạo, chứng ư thật tế. Tức là giống như tiểu thừa A-la-hán nhập bát niết bàn, huy thân diệt chí, nhập bát niết bàn. Đây nơi Đại Thừa Pháp thất địa Bồ-Tát cũng có thể gặp cảnh giới này. Lúc bấy giờ, nếu không có người đánh thức họ, thì họ rất dễ lầm đường lạc lối, tức là huy thân diệt chí, nhập bát niết bàn. Nhĩ thời nhược bất đắc thập phương chư Phật thần lực gia khuyến, tức tiền diệt độ. Cùng nhĩ thừa không khác, cùng A La Hán Bích Chi Phật chẳng có sai khác, họ nhập diệt mất. Cho nên trong kinh Kim Cang thường nói chư Phật hộ niệm chư Bồ Tát. Trên thực tế Đại Bồ Tát cũng hộ niệm nhóm tiểu Bồ Tát này. Thất địa trở xuống đều tính như là tiểu Bồ Tát, giống như bát địa, cửu địa, thập địa Bồ Tát. Nhìn thấy thất địa Bồ Tát ở trong cảnh giới này, gấp rút đi giúp đỡ họ, nói với họ cảnh giới anh chứng đó không phải cảnh giới cứu cánh, không phải cảnh giới viên mãn, vẫn phải hướng lên để mà đột phá. Vậy họ trải qua vừa đánh thức thì họ biết ngay Bồ Tát nhược vãng sanh an lạc kiến A Di Đà Phật, tức vô thử nạn. Mười phương thế giới thất địa Bồ Tát tu hành có thể có trạm kiểm soát này, còn Tây phương cực lạc thế giới thì không có. Tại vì sao? Vì họ là thời thời khắc khắc được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì. Bất luận ở trong cảnh giới nào, họ không mê, không tà, không nhiễm. Đây là Phật lực gia trì. Cho dù họ hóa thân đến tha phương thế giới, cho đến nơi trong ác đạo để đi độ thoát chúng sanh, họ cũng không mê, không tà, không nhiễm. Đây là A Di Đà Phật oai thần gia trì, hiển thị ra sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật vượt hơn chư Phật sát độ. Chúng ta từ trong Vãng Sanh Luận, văn tự vẫn không nhiều, tỉ mỉ để quan sát, thật thật tại tại siêu việt hơn chư Phật Như Lai. Cho nên tất cả chư Phật khuyến khích chúng ta, Bồ Tát khuyến khích chúng ta, Tổ sư Đại Đức khuyến khích chúng ta, y nhiên vẫn còn rất nhiều người vẫn là không tin. Đây cũng đã chứng minh rằng Phật nói pháp môn này gọi là pháp khó tin. Nếu vừa khuyên thì liền tin, thì đó chẳng phải là khó tin. Khuyên rồi mà vẫn không tin. Phật khuyên không chỉ một vị Phật khuyên, mà chỗ có tất cả Phật đều khuyên mà vẫn không tin, thì đây là pháp khó tin. Thật sự là khó. Tin nhất định có nhân duyên của sự tin, tức là trong đời quá khứ thiện căn thành thục, hiện tiền được chư Phật oai thần gia trì. Việc này thật là may mắn. Người xưa chỗ nói, vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Ngày nay chúng ta đã gặp, vạn vạn lần xin chớ bỏ lỡ. Sau khi đã bỏ lỡ thì chẳng biết phải đến đời nào, kiếp nào mới có thể gặp lại. Cho nên nhân duyên phải trân quý nó, phải nắm chặt lấy nó. Ngay trong một đời này quyết định một môn thâm nhập, quyết được định cầu sanh tịnh độ, thì đây cũng là khá lắm rồi. Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây. Vãng Sanh Luận giảng ký, trứ tác của Thiên Thân Bồ Tát, do Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994. Phần 6. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 14. Trang 14. Từ đoạn thứ 5 bắt đầu xem. Đoạn thứ 5 trong vòng ngoặc. Kinh ngôn thiết ngã đắc Phật tha phương Phật độ. Chư Bồ Tát chúng lai sanh ngã quốc, cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ. Trừ kỳ bán nguyện, tự tại sở hóa, vị chúng sanh cố, bỉ hoàng thệ khải, tích lễ đức bổn, độ thoát nhất thiết. Du chư Phật quốc, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương, chư Phật Như Lai, khai hóa hằng sa, vô lượng chúng sanh, sử lập vô thượng chân chánh chi đạo, siêu xuất thường luân, chư địa chi hành, hiện tiền tu tập, phổ hiền chi đức, nhược bất nhĩ giả, bất thụ chánh giác. Đoạn này là nguyện văn của A Di Đà Phật tại trong nhân địa tu hành. Di Đà tại Tây Phương thế giới thị hiện thành Phật đã 10 kiếp rồi. Đương nhiên nguyện của Ngài đều trở thành sự thật, quyết định chẳng phải là nguyện trống không. Vì từ trên bản nguyện này mà xem, tất cả nghi hoặc của chúng ta đều đoạn trừ hết. Bởi vì chẳng có bất cứ kinh văn nào so với đây chân thật hơn. Đây là Thế Tôn vì chúng ta chuyển thuật lại. A Di Đà Phật không có trực tiếp nói với chúng ta, là do Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển đạt bổn nguyện của A Di Đà. Lời chuyển thuật của Thế Tôn thì đồng như là chính Đức A-di-đà tự nói pháp, chẳng có sai khác. Chúng ta nhất định phải tin sâu chẳng nghi. Tại trong một nguyện này, chúng ta thấy được nhóm đại chúng vãng sanh này, chỗ được công đức lợi ích thù thắng, quả thật là bất khả tư nghị. Trong nguyện văn nói rằng, thiết ngã đắc Phật, đây là giả thuyết pháp tạng tỳ kheo sắp thành Phật. Trên sự thật, Ngài hiện nay đã thành Phật rồi, tức là A Di Đà Phật. Tha phương Phật độ, chư Bồ Tát chúng lai sanh ngã quốc. Trong câu kinh văn này, có lẽ các bạn đồng tu nhìn thấy đây nhất định phải là Bồ Tát đi vãng sanh. Chúng ta là phàm phu vãng sanh, có lẽ chẳng có được công đức lợi ích thù thắng như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải đem kinh Vô Lượng Thọ, nguyện văn của năm thứ dịch bản nguyên thủy hợp lại mà xem. Ý nghĩa của nó chúng ta mới có thể hiểu rõ được. Hiện nay kinh bản chúng ta dùng đó là bản hội tập năm thứ dịch bản của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Lão cư sĩ Mai Quang Hy trong phần tựa nói với chúng ta, lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập 48 nguyện đoạn kinh văn này, cũng tức là phẩm thứ 6 trong kinh bản hiện nay, đã sử dụng hết thời gian ròng rã là 3 tháng trời. Thời gian 3 tháng để hội tập một phẩm kinh này, anh mới biết được Ngài thận trọng đến mức nào. Đồng thời còn có hai người giúp vào. Một vị là lão pháp sư Huệ Minh, vị này thông tông thông giáo. Tại Đài Loan chúng ta có Huệ Minh pháp sư Khai Thị Lục, một quyển sách nhỏ, cái đó là của lão hòa thượng tham dự công tác này. Ngoài ra một vị nữa là Mai Quang Hy lão cư sĩ. Mai lão cư sĩ là thầy của Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ ở Đài Trung Liên Xã. Lý Bỉnh Nam đã từng cùng Mai Quang Hy học qua giáo, cho nên có một đoạn quan hệ này. Hạ lão cùng Mai lão là bạn học, cũng là đồng tham đạo hữu. Mối quan hệ giữa hai người này hết sức là mật thiết. Huệ Minh lão hòa thượng là sư phụ quy y của hai vị đại đức này. Hai vị này đều là quy y vị lão pháp sư này, cho nên ba người này hợp lực đồng tham, dùng hết thời gian 3 tháng để hội tập phẩm thứ 6 hiện nay đây. Do đây có thể biết kinh văn hội tập thật không dễ dàng. Điều tất yếu cần phải đem ý nghĩa bên trong của năm loại dịch bản tham thấu. Kinh văn được hội tập ra đó nhất định là năm loại nguyên dịch bản chỗ nói, ý nghĩa tơ hào cũng không được bỏ sót. Còn văn tự thì cần phải đơn giản, sạch sẽ, thông suốt. Cho nên bản này lão cư sĩ Mai Quang Hy cho là bản hoàn thiện nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Tương lai mãi cho đến sau khi Thế Tôn pháp diệt, kinh Vô Lượng Thọ còn lại 100 năm chắc chắn là bản này. Cho nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng, phải trân quý, phải y giáo tu hành. Vì ý nghĩa trong bản hội tập so với đoạn này càng rõ ràng, càng minh bạch hơn. Đó là nói, chỉ cần là vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều là Bồ Tát. Cho nên câu chư Bồ Tát chúng ở chỗ này, phàm là vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là Bồ Tát. Bởi vì Tây Phương thế giới không giống như tha phương chư Phật quốc độ, có thập pháp giới, có lục đạo luân hồi. Tây Phương thế giới chẳng những không có lục đạo, cũng không có thập pháp giới, chỉ có nhất pháp giới. Nhất pháp giới này là gì? Là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên nguyện văn chỗ này cũng có một câu, hiện tiền tu tập Phổ Hiền chi đức. Cho nên Tịnh Độ Tông cùng Kinh Hoa Nghiêm vô cùng mật thiết. Thật tại mà nói, Kinh Di Đà tức là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm, là cô động của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên người xưa gọi bộ kinh này là Trung Bản Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là Tiểu Bản Hoa Nghiêm. Chúng ta mới biết được bộ kinh này trong toàn khối Phật Pháp, cái phân lượng chỗ chiếm của nó, địa vị chỗ chiếm của nó. Vậy sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói một cách khác, A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, vừa đến được Tây Phương thì viên chứng tam bất thối. Thật tại mà nói, viên chứng tam bất thối này tuyệt đối chẳng phải năng lực của tự mình. Nếu tại thế giới chúng ta đây, anh muốn chứng được vị bất thối, đây là một giai cấp thấp nhất, thì phải đem tam giới 88 phẩm kiến hoạt đoạn hết, 88 phẩm kiến hoạt đoạn nhất, chứng được tiểu thừa tu đà hoàn quả, đây mới chứng được vị bất thối. Việc này khó. Những đồng tu tại tòa chúng ta, đây là lời Thế Tông nói, không phải tôi nói. Nói trong kinh Vô Lượng Thọ, anh ở tại nơi đây ngồi được 1 tiếng rưỡi đồng hồ, có thể ngồi nổi, nghe kinh nghe rất hoan hỷ. Phật nói đây là anh trong đời quá khứ vô lượng kiếp thiện căn thành tựu, nếu không thì ngồi không nổi. Ngồi nơi đây nghe 2 câu thì muốn bỏ chạy liền, không có thiện căn. Thiện căn có vô lượng kiếp thành tựu nào phải dễ dàng. Tại sao tu hành đã vô lượng kiếp rồi mà đến ngày nay vẫn còn như thế này? Đời đời kiếp kiếp tu hành, từ trước đến nay chưa có 1 lần chứng được tu đà hoàn quả. Cũng giống như đi học, hình như học cũng rất siêng năng mau mắn, ngày ngày đều học, tay không rời khỏi quyển sách, vừa đến kỳ thi đều không đủ điểm. Từ trước đến nay chẳng có lần nào thi đủ điểm cả. Anh bảo có phải hỏng hết hay không? Chúng ta vô lượng kiếp tu hành, tu đến ngày nay mà chưa có 1 lần đạt nhu cầu. Không phải không có tu, là chân tu, chỉ là không đạt đến tiêu chuẩn này, không đạt đến tiêu chuẩn vị bất thối. Nếu như đạt tới tiêu chuẩn vị bất thối, mức độ thấp nhất, anh cũng đã chứng A-la-hán, anh chẳng phải phàm phu nữa. Đây tức là đời đời kiếp kiếp tu hành, chưa đạt đến tiêu chuẩn này. Tuy chưa đạt đến tiêu chuẩn này, nhưng anh đã tu. Cái công đức tu đó không thể nói là không có, cho nên tích lũy đến ngày nay, công đức này có thể thành thục rồi. Phải dùng pháp môn này thành thục, đới nghiệp vãng sanh. Vừa sanh đến Tây Phương Thế Giới, được nguyện lực của Phật gia trì, liền đem chúng ta thăng lên đến vị bất thối. Trong Đại Thừa Bồ Tát thì gọi là Sơ Tín Vị Bồ Tát, Bồ Tát của Sơ Tín Vị, ngang với Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng. Trên công phu đoạn chứng cùng Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng như nhau. Tuy nhiên, nếu nói đến thần thông đạo lực trí tuệ thì Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng có so sánh thế nào cũng không bằng. Cho nên sanh đến Tây Phương Thế Giới, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là Bồ Tát, Bồ Tát của Sơ Tín Vị. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tuy nhiên Phật lực vừa gia trì thì khiến chúng ta viên chứng tam bất thối. Đây là trên bổ nguyện có, trong kinh Thế Tôn cũng có giới thiệu rất tường tận. Đây là nguyện của Phật, phàm là 10 phương chúng sanh sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí tức là tam bất thối, địa vị của tam bất thối cao, hành bất thối là Đại Thừa Bồ Tát, tuyệt đối sẽ chẳng không thối đến Tiểu Thừa. Còn niệm bất thối là Pháp Thân Đại Sĩ, là Biệt Giáo Sơ Địa, Viên Giáo Sơ Trụ, tuyệt đối sẽ chẳng thối đến Viên Giáo. Đây thông thường gọi là tam bất thối, là địa vị này. Tuy Viên Sơ Trụ Bồ Tát đã chứng được tam bất thối, nhưng không viên mãn. Hạng Bồ Tát nào tam bất thối này mới được viên mãn? Nghiêm khắc mà nói, đó là Đẳng Giác Bồ Tát. Đây thì tam bất thối viên mãn. Nếu như đem tiêu chuẩn hạ thấp một tí, cũng là Thập Địa Bồ Tát, Pháp Vân Địa Bồ Tát. Cho nên quý vị phải biết, sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, A Di Đà Phật oai thần vừa gia trì, thì anh lập tức giống như Thập Địa Bồ Tát, giống như Đẳng Giác Bồ Tát không khác. Cho nên cổ đức trong chú sớ rất nhiều đều nói như vậy. Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi thì cùng Quán Âm Thế Chí nắm tay đồng hành, tay trong tay cùng nhau đi du ngoạn, địa vị bình đẳng. Còn chúng ta ở đây, địa vị cùng Quán Âm Thế Chí chênh lệch quá lớn, không có cách gì so sánh được. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì địa vị như nhau. Tại vì sao? Vì họ là học trò của A Di Đà Phật, ta cũng là học trò của A Di Đà Phật. Họ đến trước, họ là học trưởng, còn ta là học đệ. Học trưởng học đệ là đồng bối, có thể tay trong tay, nắm tay đồng hành. Nếu anh tu pháp môn khác thì không được. Đó là đệ tử của Quán Thế Âm, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là huynh đệ của Quán Thế Âm, khác hẳn. Đây là nói rõ, sanh đến bên ấy cả thảy đều là thân phận Bồ Tát. Chúng ta có phần, đừng nên xem đến chỗ tha phương Phật độ chư Bồ Tát, ngỡ là chúng ta không có phần, vì thì anh đem nghĩa này hiểu sai mất. Chúng ta có phần, sanh đến bên ấy đều là Bồ Tát. Cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ. Đây là nói rõ, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh ngay trong một đời này không cần chờ đến đời thứ hai, trong một đời nhất định chứng được quả vị của đẳng giác. Chứng được đẳng giác, thật tại mà nói, tức là thành Phật. Cho nên pháp môn này, cổ đại đức thường nói, nền Phật pháp thành tựu ngay trong một đời này, không phải chờ đến kiếp sau. Trong một đời này thì thành Phật. Anh xem, chúng ta trong một đời này vãng sanh thì bất thối, thì thành Phật. Một đời thành tựu, không phải chờ đến đời thứ hai. Chữ tất định, ngữ khí này vô cùng khẳng định. Chí là đạt đến, anh nhất định đạt đến địa vị bổ xứ Bồ Tát này. Trừ kỳ bổ nguyện, tự tại sở hóa. Có một số người tâm từ bi nặng, tuy rằng vẫn chưa chứng được quả vị bổ xứ, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì muốn đi độ chúng sanh. Mới vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vừa gặp mặt A Di Đà Phật lạy xong ba lạy thì họ liền muốn đi độ chúng sanh, có được hay không? Thưa được. A Di Đà Phật quá là đại từ đại bi, anh không có trí tuệ, không có năng lực thì đi độ chúng sanh cái gì? A Di Đà Phật gia trì cho anh, cho nên anh phải thật muốn gấp rút đi độ chúng sanh. Hãy mau mau đến Cực Lạc thế giới đánh một vòng, tự mình chẳng có thần thông đạo lực, được A Di Đà Phật gia trì. Nếu như không đưa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải nhờ vào công phu tu chứng của mình, đó thì là khó, quá khó, quá khó. Cho nên anh có từ bi nguyện lực muốn độ hóa chúng sanh. Vị chúng sanh cố bị hoàng thể khải. Chữ bị này đọc giọng cao, cùng chữ khiêu bộ thủ nghĩa như nhau. Chữ cổ thời xưa chỉ là một chữ, cho nên đọc giọng cao. Bị hoàng thể khải, chữ hoàng thể tức là đại nguyện độ chúng sanh, tích lũy công đức bổn. Câu này rất quan trọng. Đức bổn là gì? Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Quý vị phải biết, sáu chữ hồng danh là chư Phật Như Lai vạn đức chi bổn. Những người biết được việc này không nhiều. Sáu chữ hồng danh là chư Phật Như Lai vạn đức chi bổn, tích lũy đức bổn. Dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là lão thật niệm Phật. Lão thật niệm Phật tức là tích lũy đức bổn. Người niệm Phật rất nhiều, không nổi là không lão thật. Thế nào là lão thật? Một mặt niệm Phật, mặt khác thì suy nghĩ bậy bạ, đó tức là không lão thật. Lão thật niệm Phật, trong câu Phật hiệu này quyết định chẳng có vọng tưởng, chẳng có vọng niệm, đó gọi là lão thật niệm. Cho nên có vọng tưởng, có xen tạp, có gián đoạn, có hoài nghi, đây đều là không lão thật. Chân chánh lão thật thì chẳng có hoài nghi, chẳng có gián đoạn, chẳng có vọng tưởng, chẳng có xen tạp, đó gọi là lão thật niệm. Đó mới là tích lũy công đức bổn. Cho nên điểm này vô cùng vô cùng quan trọng. Tự mình niệm Phật, lấy pháp môn niệm Phật tiếp dẫn độ thoát tất cả chúng sanh. Phía dưới nói độ thoát nhất thiết, du chư Phật quốc tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát của Cực Lạc thế giới ứng hóa tại mười phương chư Phật quốc độ, trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh, cúng dường thập phương chư Phật Như Lai. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà đều giảng rất tường tận. Họ có năng lực, như phía trước cho nói, một xứ, một thời, một niệm có thể biến cúng mười phương tất cả chư Phật Như Lai, khai hóa hàng xa vô lượng chúng sanh. Khai là khai thị, hóa là giáo hóa. Vì tất cả chúng sanh khai thị, giáo hóa tất cả chúng sanh. Số lượng này có được bao nhiêu? Là vô lượng vô biên. Cực Lạc Bồ Tát có cái năng lực này, sử lập vô thượng chân chánh chi đạo. Vô thượng chân chánh chi đạo là gì? Là khuyến khích dắt dẫn tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di Đà tịnh độ tức là vô thượng chân chánh chi đạo. Tại vì sao? Chỉ cần vãng sanh quyết định là một đời thành Phật. Cho nên trong tất cả pháp môn, không pháp môn nào sánh với đây cao hơn. Pháp môn này gọi là vô thượng chân chánh chi đạo, siêu xuất thường luân, chư địa chi thượng. Luân là đồng loại. Bình thường Bồ Tát có 51 giai cấp, từ thập tiến vị đến thập địa, đến đẳng giác 51 cái giai cấp. Đây gọi là thường luân, là bình thường Bồ Tát thông thường tu hành. 51 cái giai cấp, Cực Lạc thế giới Bồ Tát siêu việt hơn. Họ không cần thiết phải từng giai cấp một để thăng, không cần. Hiện tiền tu tập phổ hiền chi đức. Hiện tiền là nói hiện tại. Hiện tại họ chỗ tu đó là 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát 10 đại nguyện vương, nói một cách thật tại, phàm phu chúng ta không có phần. Không những phàm phu không có phần, A-la-hán, Bích Chi Phật, quyền giáo Bồ Tát đều không có phần. Bởi vì nguyên nhân vì gì vậy? Vì tâm lượng quá nhỏ. Phổ Hiền hạnh nguyện, nét đặc sắc của nó là tâm lượng rộng lớn. Cho nên nó là để cho Pháp Thân Đại Sĩ tu. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, họ tu đó gọi là Phổ Hiền hạnh. Những bậc chưa chứng được Pháp Thân thì Phổ Hiền hạnh nguyện chỉ nghe thử, niệm thử mà thôi, quyết định là không nổi. Vị thì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy phiền não hoặc chứng đều chưa đoạn. Đây là Di Đà Bổ Nguyện Oai Thần Gia Trì, người người đều tu Phổ Hiền hạnh. Điều này bất khả tư nghị, gọi là nan tín chi pháp. Phần dưới một đoạn nói: án thử kinh thôi. Thử kinh tức là kinh Vô Lượng Thọ, giống như một đoạn nguyện văn phía trước kinh Vô Lượng Thọ. Nếu y theo phần nguyện văn này mà xem, Bỉ Quốc Bồ Tát hoặc Khả Bất Tùng Nhất Địa Chí Nhất Địa, đây là từ trên lý, trên sự mà đoán. Tây Phương Cực Lạc Bồ thế giới Bồ Tát không cần phải từ nhất địa, nhị địa, tam địa dần dần đề thăng lên cách này, không cần. Đây tức là vượt ngoài thường luân, chư địa chi hành, họ không cần. Họ có thể từ vị sơ tín tức khắc thăng lên đến thất địa, bát địa, cửu địa, giống như đi học vậy. Họ có thể nhảy lớp, họ không cần theo từng lớp một đi lên. Lớp tiểu học là chưa học xong thì có thể học lớp bác sĩ. Đây là thiên tài nhi đồng. Tây Phương thế giới A Di Đà Phật Oai Thần vừa gia trì thì tất cả đều trở thành thiên tài, không cần thiết phải theo giai cấp của Bồ Tát. Cho nên cũng không cần tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, không cần. Điều này là rất bất khả tư nghị. Hữu Nhân Văn Thích Ca Như Lai chứng là hán ư nhất thính. Chữ nhất thính này tức là nghe một lần kinh. Nghe một lần kinh thì họ đã chứng quả A La Hán. Phàm phu này nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, nghe một lần thì họ chứng được quả A La Hán. Chế vô sanh ư trung triều. Trung triều là vừa nghe. Chữ chế cũng là nghĩa chứng đắc. Vô sanh tức là vô sanh pháp nhẫn. Ý nghĩa của câu này tức là trong một ngày họ có thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. So với phía trước cao hơn quá nhiều. Bồ Tát của vô sanh pháp nhẫn, trong Đại Thừa Kinh thông thường nói biệt giáo thất địa, bát địa, cửu địa, là trong Kinh Nhân Vương chỗ nói. Kinh Nhân Vương nói với chúng ta vô nhẫn Bồ Tát, vô sanh pháp nhẫn là giai cấp thứ tư. Thất địa chứng được đó là hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Do đây có thể biết địa vị này cao vô cùng. Vị thị tiếp dụ chi ngôn, phi xưng thực chi thuyết. Người thường nghe đến Phật Kinh có lối nói này, mọi người đều ngỡ rằng đây là ngôn ngữ phương tiện tiếp dẫn dẫn dụ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng phải thật. Làm gì có một phàm phu chỉ nghe một lần kinh mà chứng được quả A-la-hán? Nghe một ngày kinh thì chứng được vô sanh pháp nhẫn, làm gì có đạo lý này? Văn thử luận sư, diệt đường bất tín. Vậy nghe đến trong nguyện văn của A-di-đà Phật chỗ nói đó, có lẽ e rằng cũng là lời tiếp dẫn của A-di-đà Phật mà thôi. Chưa hẳn là thật, thì là tồn nghi, thì là hoài nghi. Kỳ thật, có thật, đã là trên hội của Thích Ca Mâu Ni Phật có cái lệ này. Siêu việt giai cấp, thì A-la-hán, tứ quả tứ tướng, tám cái giai cấp, họ không cần phải từ sơ quả, hướng sơ quả. Họ một mạch trực tiếp thì chứng được A-la-hán. Cái này là siêu việt giai cấp. Đại thừa Bồ-Tát không cần trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tức khắc thì có thể chứng được quả vị thất địa, thất vị Bồ-Tát, bát địa Bồ-Tát. Đích thật là có, nhưng không nhiều, chỉ là thiểu số thôi. Giống như thế gian chúng ta đây, học đại học, có đứa 7-8 tuổi đã học đại học. Đó là thiên tài, quá ít quá ít. Người thông thường không làm nổi. Những nhi đồng thiên tài, tiểu học và chưa tốt nghiệp thì học đại học. Chúng có năng lực này. Những đứa trẻ này đều là túc thế thiện căn thành thục. Phật có năng lực quan sát, vì chúng nói pháp, phút chốc khiến chúng thức tỉnh trở lại, thì có thể chứng đắc quả vị cao như thế đó. Đã là ở thế gian này có, thì Tây phương thế giới vẫn có thể có vấn đề hay sao? Cho nên trong kinh Tịnh Độ chỗ nói đó, từng chữ từng câu đều là chân thật ngữ, chẳng có một câu nào là hư dối. Phía dưới thì nói, phu phi thường chi ngôn, bất nhập thường nhân chi nhĩ. Như cách nói này đích thật là phi thường chi ngôn. Người thường nghe rồi thì họ sẽ hoài nghi, thì họ không tin được. Cho nên Phật cũng chẳng nói cho người thường nghe. Nói với người thường thì là vô dụng. Vị chi bất nhiên, kỳ diệt nghi giả. Người thường nghe rồi không tin, không cho là đúng. Đây cũng nên như vậy mà thôi. Diệt kỳ nghi giả là phải nên như thế. Cho nên chúng ta khuyên người niệm Phật, khuyên người niệm kinh Vô Lượng Thọ, người ta lắc đầu không tin, đó là nên, không có gì là lạ lùng, đây là bình thường. Đặc biệt là bản hội tập này, chúng tôi khuyên người, rất nhiều người không thể tiếp nhận, rất nhiều người không tin được. Chúng ta gật đầu nói, nàng tín chi pháp chẳng trách chẳng trách, đây là hiện tượng bình thường. Nếu vừa mới giới thiệu cho họ, thì họ tin liền, vui mừng liền, ôi chào, đó mới là lạ lùng đấy. Đó chẳng phải bình thường, họ chẳng phải là người thông thường. Nếu là người thông thường, họ sẽ chẳng tiếp nhận. Nếu họ tiếp nhận được, vui mừng mà tiếp nhận, thì người đó chẳng phải người thông thường. Những lời này cũng chẳng phải chúng tôi nói, đều là Phật nói trong kinh. Lại xem một đoạn phía dưới, lược thuyết 8 câu. Thị hiện Như Lai, tự lợi lợi tha, công đức trang nghiêm, thứ đệ thành tựu ưng tri. Phía trước đã từng giới thiệu Tây phương thế giới y báo trang nghiêm 17 câu, là nói về hoàn cảnh sinh hoạt vật chất thông thường. Đoạn này là vì chúng ta giới thiệu vị đạo sư của Tây phương thế giới, công đức trang nghiêm, tự lợi lợi tha của A Di Đà Phật. 8 câu này là nói về việc này. Câu thứ đệ thành tựu nói rõ Bồ Tát vì chúng ta giới thiệu. Phía trước 17 câu cùng chỗ này 8 câu, lốp làng mạch lạc, câu trước câu sau không thể đảo ngược. Ngài là theo tuần tự để giới thiệu cho chúng ta. Phía trước trong 17 câu luận văn có thuyết minh rất tường tận. Bởi vì văn quá dài, chúng tôi không đủ thời gian nên chúng tôi đã giảm bớt. Chỗ này so ra ngắn hơn một tí, chúng tôi đem nó tiết lục tại đây, Điều này chúng ta phải nên biết. Kỳ tri quốc độ tướng, câu này là tổng kết phía trước 17 câu, giới thiệu hoàn cảnh y báo quốc độ. Ưng tri quốc độ chi chủ, chữ quốc độ là đại thể giới thiệu chủ nhân, giáo chủ của quốc độ, chúng ta phải nên biết. Cho nên 8 câu này là giới thiệu giáo chủ. Thị cố thứ đệ quán Phật trang nghiêm công đức. Chúng ta phải tỉ mỉ để quan sát A Di Đà Phật trang nghiêm công đức thành tựu. Tiên quán tọa thứ quán Phật trang nghiêm thân nghiệp, quán Phật trang nghiêm khẩu nghiệp, quán trang nghiêm tâm nghiệp, kỳ tri tam nghiệp cụ túc, ưng vi nhân thiền đại sự, kham thọ hóa giả thị thùy, thị có thứ quán đại chúng công đức, nghi tri thượng thủ thị Phật thị chủ. Chỗ này đã giảng rất rõ ràng. Phía trước giới thiệu với mọi người về thượng thủ là Phật, là chủ. Chứ thượng thủ không phải chỉ cho Bồ Tát. Thượng thủ trong Bồ Tát là Quán Âm Thế Chí. Còn thượng thủ chỗ này là chỉ cho Phật. Thứ quán trang nghiêm bất hư tác chủ trì. 8 câu này là theo tuần tự để giới thiệu. Một tí cũng chẳng loạn. Lại xem một đoạn phía dưới. Quán Bồ Tát, đây là Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm. Trong chánh báo quán Phật, quán Bồ Tát. Bồ Tát tức là nhóm đại chúng của 10 phương thế giới đi vãng sanh. Nhóm đại chúng này trước khi chưa sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, từng thứ rất phức tạp. Trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, hữu tình của cửu pháp giới thảy đều đầy đủ. Cho nên nói rất phức tạp. Sau khi sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì hoàn toàn bình đẳng. Cho nên pháp môn này thật là hiếm có. Quý vị nên tỉ mỉ đi đọc kinh Vô Lượng Thọ. Đọc e rằng vẫn chưa hiểu, vẫn chẳng dễ thể hội. Hy vọng quý vị nghe nhiều. Chúng tôi có rất nhiều bộ băng cassette, bởi vì kinh này đã giảng khá nhiều lần rồi. Hầu như mỗi lần giảng đều có để lại băng cassette. Từng biến giảng đều khác nhau. Cho nên nếu có thì giờ, mỗi lần giảng đều nên nghe, mới đem ý nghĩa hiểu rõ ràng minh bạch. Bên trong quan trọng nhất, tức là A-di-đà Phật là lấy pháp bình đẳng để giáo hóa tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Phật dùng kinh A-di-đà, dùng kinh Vô Lượng Thọ để tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Cùng một đường lối, Phật cũng dùng hai bộ kinh này để tiếp dẫn Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát đi vãng sanh. Cho nên cửu pháp giới tất cả nhóm chúng sanh này, Phật đều dùng bộ kinh này. Kinh bình đẳng, pháp bình đẳng để đi đến Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên đến được Tây phương cực lạc thế giới, nhóm cửu pháp giới chúng sanh này, Phật khiến họ bình đẳng thành Phật. Điều này phải biết. Nói một cách khác, ngoại trừ Tây phương cực lạc thế giới ra, trong bất cứ chư Phật sắc độ nào, tu hành chứng quả đều là không bình đẳng. Duy chỉ có Tây phương thế giới là bình đẳng. Điều này chúng ta phải hiểu rõ ràng. Chư Phật Bồ Tát gọi đây là pháp khó tin, tức là khó tin nơi pháp bình đẳng này. Sự bình đẳng này, thật tại mà nói, đây là ngay cả Bồ Tát cũng đều chẳng hiểu thông được. Người hiện nay thường nói một vật gì đó không hợp logic, vấn đề này không hợp logic, trên lý giảng không thông, trên sự giảng cũng không thông. Thế mà Tây phương cực lạc thế giới thì cứ có sự này, cứ có lý này. Lý và sự này quá sâu đi thôi. Cho nên Phật nói, duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Chỉ có thành Phật rồi, đối với đạo lý này, sự thật chân tướng này mới thật sự liễu giải được. Đẳng giác Bồ Tát đều chưa được, đều không hiểu rõ. Cho nên chữ năng tín, đó đương nhiên là năng tín vậy. Chúng ta xem đoạn thứ 20. Vân Hà quán sát Bồ Tát trang nghiêm công đức thành tựu. Bồ Tát hữu tứ chủng, chánh tu hành công đức ưng tri. Phía dưới nói rõ cho chúng ta, Đây là chúng ta nên để tâm đi thể hội, phải nên cẩn thận để tu tập. Chân như thị chư pháp chánh thể, thể như nhi hành, tắc thị bất hành, bất hành nhi hành, danh như thật tu hành. Thể duy nhất như, nhi nghĩa phân vi tứ, thị cố tứ hành, dĩ dứt chánh thống chi. Chữ tứ này là phía sau, về sau sẽ giảng cho chúng ta. Đoạn này ý nghĩa rất sâu, rất khó liễu giải, vì giảng đến lý thể chân thật của chư pháp, cũng tức là trong kinh Đại Thừa chỗ nói